Kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2022, cũng là 21 âm lịch, sắp đến Tết rồi. Chúng ta lại có cơ duyên may mắn để được ngồi đây cùng với nhau. Điều trước đây là một chuyện là bình thường, nhưng mà bây giờ quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng không tưởng tượng là mình có được cơ duyên này. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta đã và đang đi qua một cơn biến động lớn của lịch sử nhân loại. Chúng ta là chứng nhân của lịch sử, để nhìn thấy cuộc khủng hoảng mà loài người phải gánh chịu. Dù chúng ta có vô tâm như thế nào, dù chúng ta có cố tình tránh né, thì cũng phải đối diện không ít lần về sự thật này, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ta và những người thân yêu chúng ta, của cộng đồng và xã hội mà ta đang nương tựa. Và hãy nhìn lại xem, trong những thời khắc lịch sử đó, trong những giai đoạn cực kỳ biến động, nó không có trong cái kinh nghiệm đối ứng của chúng ta, ta đã phản ứng hành xử như thế nào? Những ngày qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, có lúc tưởng chừng như là mặt trời không thể nào được nhìn thấy nữa, ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ không thể tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai, những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh mắt cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm diệu kỳ tích tắc. Có những người trong cơn biến động đó đã chìm sâu ngay từ buổi ban đầu, đã phản ứng vô cùng dữ dội, không chấp nhận được. Nhưng mà cũng có những người ban đầu phản ứng dữ dội, rồi từ từ cũng chấp nhận được. Và cũng có những người đã có thể chấp nhận ngay từ đầu, nhưng mà một trận, hai trận, ba bốn trận đại dịch tới lui thì cũng đủ thấm đòn, cũng đủ dao động, hoang mang, nhìn một tương lai vô định. Trong những lúc đó, ta còn biết nương tựa vào đâu? Khi nhìn thấy xung quanh dòng người tan biến đi mất, ngơ ngác trong những căn nhà chật chội với bốn bức tường, những đội ngũ y bác sĩ tiếp tục lao ra tuyến đầu để hy sinh, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian về chăm sóc gia đình, mà đội ngũ đó ngày càng một cạn kiệt, và số lượt tử vong cứ tiếp tục tăng lên, số người lây nhiễm cứ tiếp tục tăng lên, thập diện mai phục giữa muôn trùng vây, không còn biết nương tựa vào đâu cả. Nương tựa vào internet, các thông tin trên trang mạng, ôm chiếc điện thoại, và càng nương tựa vào đó thì năng lượng càng phát kiệt. Để rồi trước sau gì, chúng ta cũng nằm co như con tôm, thu mình lại, muốn quay về nương tựa chính mình. Nhưng mà chúng ta có gì để nương tựa không? Có sức mạnh nội tâm sẵn không? Có lòng bình an dự trữ không? Có những cái thấy sâu rộng về bản chất của đời sống không? Phật, chúng ta nương tựa vào tình yêu thương. Chúng ta nhìn thấy mọi người đang đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta nhìn thấy các y bác sĩ cứ tiếp tục lao ra tuyến đầu bất chấp hiểm nguy ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chúng ta được truyền cảm hứng từ các tình nguyện viên vẫn vận chuyển hàng hóa thực phẩm đến những người thiếu thốn các thiết bị y tế, đến các bệnh viện tập trung những bệnh nhân chuyển nặng vì đại dịch. Có biết bao nhiêu người đang cùng nhìn về một hướng, đang hướng tới cộng đồng, đang cùng nhau đoàn kết siết chặt tay nhau để tạo thành một sức mạnh để đẩy lùi ách nạn này. Và chúng ta bắt đầu được khơi dậy niềm tin từ cái tình thương đó giữa biến động đang bủa vây, mà bên trong con người đã nắm chặt tay nhau, tin tưởng nhau. Giữa bao nhiêu điều nguy hiểm rình rập mà con người đã dằn bớt sự sợ hãi, bớt nghĩ về bản thân, về cái tôi, về địa vị, về quyền lợi, mà chỉ nghĩ chung tới quyền lợi của cộng đồng thôi. Và con người đã bắt đầu quan tâm, yêu thương nhau, chăm sóc nhau từng ly từng tí. Cái đó, những điều đó là những điều vô cùng vi diệu mà không phải ở bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào cũng có thể có được. Sài Gòn 300 năm của lịch sử chưa bao giờ bị tổn thương nặng nề như lần này. Chúng ta đã là chứng nhân ở Sài Gòn. Có những cô chú anh chị đã sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn, hơn nửa đời người chưa bao giờ thấy Sài Gòn tiêu điều sặc sỡ như vậy, và cũng như chưa bao giờ được nhìn thấy Sài Gòn mạnh mẽ yêu thương nhau đến mức như vậy. Điều đó truyền cho chúng ta nhiều động lực để vượt qua những sự sợ hãi, những giới hạn tầm thường, để vươn tới một tầm cao hơn trong phần linh thiêng của con người mà đất trời đã ban tặng. Tuy nhiên, có những lúc bình yên, chúng ta cũng cần nhìn lại bức tranh Sài Gòn ngày ấy, nhìn lại chính phản ứng của chúng ta trong những thời khắc đó. Hãy nghe những đoạn thơ của Đỗ Văn Trọn sau đây. Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng rau bán từ nay tắt liệm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu, nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao bán từ nay tắt liệm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng xóm thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà Bùa quy tích trăm năm, Tân Định buồn yêu hát đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Giang Kiều Hạnh, giai nhân huyền thoại, u rũ lòng thoáng như hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, chuông giáo đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Định buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, Sài Gòn ơi sao để nhung nhớ. Giang Kiều Hạnh, giai nhân huyền thoại, u rũ lòng thoáng như hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêng, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại. Tìm an vui trong mái gia đình, thầm ước một ngày được quay trở lại.
Đồng quá phải không quý vị? Và bức tranh Sài Gòn của ngày tháng đầy học hỏi đó đang hiện ra trong tâm trí chúng ta. Câu hỏi vẫn được nhắc lại là chúng ta đã làm gì trong những ngày tháng đó cho Sài Gòn, nơi mà chúng ta đã sinh ra lớn lên, hoặc là nơi mà chúng ta đã chọn đến để nương tựa, để làm việc, để đón nhận nhiều giá trị từ Sài Gòn. Sài Gòn đã từng như là một bà mẹ bảo bọc, chở che, yêu thương, nâng đỡ. Thì trong lúc bà mẹ Sài Gòn hấp hối, ta ở đâu? Ta có để tâm dõi theo hành trạng vượt qua khổ đau của Sài Gòn không? Hay là chúng ta chìm vào sự hưởng thụ của riêng mình, nghĩ đến những tương lai xa xôi cho cái tôi ích kỷ này, hay chúng ta vẫn còn kẹt vào sự kỳ thị, sự lên án, sự buộc tội nhau ở trên mạng hay là với những người xung quanh hàng xóm, để rồi chúng ta cũng đóng góp một phần trong cái giai đoạn lịch sử không thể nào quên này. Từ cái hành động, từ những cái karma, nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, để chúng ta sẽ kể cho con cháu chúng ta nghe, chúng ta đã đi qua giai đoạn đầy biến động, thương đau này với một tinh thần như thế nào. Tôi biết có những người hy sinh rất nhiều từ tài sản, thời gian, công sức, kể cả sức khỏe, thân mạng của mình để cống hiến cho Sài Gòn những ngày hấp hối. Tôi biết có những người ở xa không về được Sài Gòn mà vẫn dõi theo Sài Gòn từng giờ từng phút như là một người thân của mình. Nếu Sài Gòn có xảy ra mệnh hệ gì thì mình cũng sẽ lãnh đủ. Mình đã gắn kết với Sài Gòn rồi, đã yêu thương Sài Gòn rồi, thì cho dù ở một nơi xa như là ở quê hay là tận nước ngoài thì chúng ta không khỏi đau thương cùng với Sài Gòn. Có thể chúng ta không đủ nhân duyên để có mặt trực tiếp tại Sài Gòn để chung sức cùng dòng người tình nguyện ở ngoài kia. Có thể chúng ta vì bận nhiều trách nhiệm bổn phận với gia đình, với nhiều thứ khác mà không có mặt trực tiếp cùng với các y bác sĩ, những người nơi tuyến đầu. Nhưng mà chúng ta có cách khác để cùng chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, cùng chung sức để vượt qua khó khăn đó. Đó là chúng ta phải sử dụng trái tim của mình, tâm luôn hướng về và đồng cảm sẻ chia. Có lần tôi kể cho quý vị nghe về những người Mỹ trắng ở miền Bắc California, ngôi làng Petrolia, khi mà sóng thần đánh vào Nhật Bản năm 2011, gần 20.000 người Nhật Bản thiệt mạng trong trận sóng thần đó. Những người Mỹ trắng của ngôi làng Petrolia không có liên hệ gì với người Nhật Bản cả, nhưng mà nghe tin đó, họ đã họp ngôi làng trên 300-400 hộ dân lại, đưa ra một cái quyết định cùng thực hành chung. Đó là sẽ ngừng đi shopping, kể cả mua sắm những thực phẩm một tuần lễ. Trong tuần lễ đó, họ không được đàn ca, nhảy múa, hát, tiệc tùng. Và mỗi bữa ăn phải cầu nguyện thật lâu để gửi năng lượng bình an cầu nguyện cho người Nhật Bản. Và điều cuối cùng đó là mỗi gia đình trích ra $10 để góp thành một cái quỹ nhỏ gửi cho những người Nhật Bản đang rất cần được kết nối và sẻ chia. Đó là một cái sự quan tâm sâu sắc, một sự sẻ chia đầy giá trị, chứ không phải sẻ chia có nghĩa là mình trích một phần lương của mình để gửi vào hội từ thiện rồi thôi, quay về với đời sống riêng mình, bảo vệ cái tôi ích kỷ của riêng mình. Quê hương đất nước Sài Gòn có như thế nào thì mặc kệ. Như vậy là mình đã đứng ngoài cuộc, đứng ngoài Sài Gòn rồi, đứng ngoài tình yêu thương của đất nước và của đất trời rồi. Mình đã hành xử không dễ thương rồi. Cho nên trong tình yêu thương, sự sẻ chia đôi khi chỉ đơn giản là mình giữ được năng lượng bình an của mình thật là tốt, giữ năng lượng thật là vững chãi, giữ niềm tin cho những người có đủ điều kiện lao ra tuyến ngoài. Và lòng không bao giờ nguôi sự kết nối với họ cả. Sài Gòn cần được giúp đỡ, cần được chữa lành, cần được xoa dịu bằng nhiều phương cách. Nếu trong tất cả những cách kia không có cách nào mà phù hợp với mình thì vẫn còn một cách, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng sử dụng để giúp một người bị tổn thương, đó là hãy ru cho em ngủ bằng giọng điệu, bằng sự kết nối năng lượng bình an, bằng sự dẫn dắt đi về những nẻo đường tích cực, những ý tưởng tích cực và rộng lớn. Chúng ta có thể sẻ chia với Sài Gòn bằng chính sự quan tâm, lòng bình an, sẵn sàng luôn có mặt bất cứ khi nào Sài Gòn cần đến. Trong khả năng có thể, chúng ta vẫn xứng đáng là một người con của mảnh đất Sài Gòn, của đất nước Việt Nam, trong những ngày nguy biến gần như là hấp hối.
Rừng đã cháy và rừng đã heo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi. Đôi môi lửa cháy, ngủ đi em, mi cong cỏ mưa. Ngủ đi em, tay xanh ngả ngồng. Ngủ đi em, tóc gió đời đã khẽ và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ đi. Đồi đứng ngóng và đồi thấp nắng, em hãy ngủ đi. Mặt đất im, mặt trời cuối nhìn, em hãy ngủ đi. Đôi vai lụa má, ngủ đi em, giấc thơm quả ngon. Ngủ đi em, tên thôi mời mộng. Ngủ đi em, trong tiếng ru. Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về. Thank you.
không có những ngày nằm rã rời trên giường bệnh. Làm sao ta hiểu được rằng nói, cười, đi đứng là diễm phúc thần tiên, nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên? Làm sao ta biết được ngồi yên bên bếp lửa nhà, hơ tay lòng sẽ ngập tràn ấm áp, nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi nhau mỗi khi thức giấc? Làm sao ta thấy được lòng mình đông đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau? Quả thật, nếu không có biến động, không có khổ đau cùng cực, thì không biết bằng cách nào đó có người chúng ta mới chịu dừng lại và nhìn sâu để kết nối sâu vào lòng thực tại, để thấy được mình có những giá trị vô cùng quý giá màu nhiệm. Chắc là phải đợi đến khi những thứ đó tàn hoại mất đi, phải dầm mình trong mưa bão triền miên, chúng ta mới biết quý được những lúc đoàn viên bên nhau trong căn nhà ấm áp. Phải có khổ đau chúng ta mới nhận ra hạnh phúc ư? Thế thì thê thảm quá. Còn cách nào nữa không? Cách nào để giúp chúng ta luôn ý thức được mình còn rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, dù là bên cạnh mình cũng còn lắm khó khăn, còn nghịch cảnh. Nghịch cảnh là nghịch cảnh, khó khăn là khó khăn, nhưng mà những điều kiện thuận lợi, những giá trị màu nhiệm vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Tiếc quá, con người vì sống với bản năng nhiều hơn là lý trí, sống với thói quen hơn là sự tỉnh thức, cho nên con người phải đợi đến khi trời đất gào thét lên, lấy lại tất cả những bổng lộc, những quyền lợi đáng được hưởng của con người, thì con người mới chịu tỉnh ngộ. Chúng ta đã sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm, đi qua đi lại trên những con đường thân quen, chúng ta thuộc lòng những hàng quán, những con người ở đó. Nhưng mà đôi khi vì mưu sinh, vì những cái mục tiêu quá mức, vì đời sống quá bận rộn, cho nên chúng ta cũng quên luôn là mình ở trong lòng Sài Gòn, đang được tận hưởng nhiều giá trị của Sài Gòn. Những người phải rời khỏi quê hương vì nhiều lý do gì đó, như là tôi chẳng hạn, đã từng ở hải ngoại nhiều năm trời. Khi rời xa quê hương, rời xa Sài Gòn rồi, chúng ta mới da diết nhớ về nơi đó. Hỏi Sài Gòn bây giờ ra sao rồi, những người Sài Gòn sống ra sao? Còn khi chúng ta đang đứng trên những điều kiện hạnh phúc thì lại đi tìm hạnh phúc. Em còn nhớ hay em đã quên những kỷ niệm đẹp, những giá trị màu nhiệm, nơi mà em đã từng gắn bó, chia sẻ bao ngọt bùi, đắng cay, Sài Gòn.
Thao thức sao cho em
Sài Gòn. Thật không thể tưởng tượng được là những tháng trước đây Sài Gòn bệ rạc lên cơn hấp hối, tưởng chừng không thể giữ nổi Sài Gòn. có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta không thể thành công trong trận này. Có những thứ nó ngoài tầm tay, không ai có kinh nghiệm về chuyện ứng phó đại dịch. Và nhiều quốc gia, cường quốc, văn minh trên thế giới cũng phải chịu thua nhiều trận. Và cũng có những nguyên nhân chủ quan, cách phản ứng chưa dày dặn kinh nghiệm, chưa thật sự lắng nghe đoàn kết nhau, hay là vẫn còn đổ thừa nặng nề vào nhau. Và sau những càm ràm, những giận hờn rồi thì những người Sài Gòn lại nhìn về một hướng tiếp tục, lại đồng hành cùng nhau, lại tha thứ bỏ qua. Người Việt Nam nói chung hay là người Sài Gòn nói riêng vô cùng rộng lượng, hào sảng, sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều nhỏ nhoi để rồi cùng chung sức với nhau vượt qua trận bão táp. Và tôi đã nói rằng không phải bất cứ một quốc gia hay là dân tộc nào cũng có được tinh thần đó. Chúng ta biết ơn tổ tiên chúng ta từ nhiều đời đã trao truyền cho chúng ta hạt giống biết vì nhau, vì tha. Có thể chúng ta không có một nền công nghệ, nền kinh tế văn minh như những quốc gia hùng cường trên thế giới. Có thể chúng ta còn bị chê kém văn minh về nhiều thứ. Nhưng mà con người đang hy sinh nhiều quyền lợi riêng tư để vì những người hàng xóm, để vì những người xa lạ, vì cộng đồng của mình. Đó chẳng phải là nền văn minh bậc nhất sao? Biết hy sinh quyền lợi của ích kỷ cá nhân để vì cái chung, đó là thứ văn minh đáng học hỏi và giữ gìn. Và chúng ta nhớ, đã có những ngày người Sài Gòn sống lâu năm phải rời xa, từng đoàn xe lũ lượt kéo về quê như một trận chạy giặc, hoảng loạn, đầy sợ hãi. Chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào, về đến quê có an toàn không, rồi chừng nào sẽ trở lại Sài Gòn, rồi bỏ Sài Gòn ở lại thì Sài Gòn sẽ ra sao, những người còn ở lại sẽ chiến đấu theo kiểu nào. Lòng chúng ta đầy khắc khoải, lo âu. Và gom tất cả tình cảm đó, tôi đã xây dựng nên một bà mẹ Sài Gòn trong bài thơ Bà Mẹ Sài Gòn, đã được giới thiệu trong radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Bây giờ mời đại chúng nghe lại bài thơ này qua phần diễn đọc của Hồng Anh.
Những ngày này đâu ai có thể cất giữ mãi nỗi vô tâm. Khi thấy Sài Gòn oằn mình trong cơn đau nặng, những ngày này sẽ không thể nào quên của lịch sử hơn 300 năm. Cửa đóng then cài, đường phố vắng tanh như cuốn phim kinh dị. Những ánh mắt lạc hồn cuốn theo dòng xe cứu thương rồi ngã quỵ. Những tin nhắn vội trao nhau ẩn chứa bên trong bao điều suy nghĩ. Thành phố này rồi sẽ về đâu? Mẹ vẫn ngồi lặng thầm, hướng mắt về những chòm sao sáng trên cao. Thì thoảng chỉ buông nhẹ vài câu: đây mới chính là thời gian tốt nhất để các con quay về tâm hồn mình, thực hiện những gì chưa hoàn tất. Để các con ngồi lại với nhau, trải lòng ra với tình yêu chân thật. Để các con biết rằng trên đời này, thứ gì cũng có thể mất, nhưng chỉ tình người là sẽ ở lại mai sau. Mẹ vẫn điềm nhiên, nhờ đã trải qua mấy chập thăng trầm, bãi bể nương dâu. Chẳng lẽ phải sống hơn nửa đời người mới có thể tìm ra mục đích sống? Chẳng lẽ phải đớn đau đến tận cùng mới chịu buông những trò ảo mộng? Chẳng lẽ phải tuột ra khỏi tầm tay những gì mình đã từng hờ hững, mới thấy cần những hạnh phúc đơn sơ. Mẹ yêu biết bao nhiêu chốn này đã cho mình nương náu từ thuở ấu thơ. Mỗi lần bước qua những con phố quen, mẹ cứ luôn mỉm cười để nhắc nhớ. Mỗi lần nghe tiếng rao hàng nửa đêm, mẹ lại thở dài nhìn qua khung cửa sổ. Mỗi lần thấy mưa xuống ngập đường, mẹ dọn ngay trước hiên nhà mấy chỗ cho những người xa lạ dừng chân. Những ngày này, mẹ và Sài Gòn phải gồng hết sức mình đón nhận khó khăn, máu chảy ruột mềm trước bao ca nhiễm F0 mà bệnh viện không thể chứa. Mỗi y bác sĩ nơi tuyến đầu phải chăm cả trăm bệnh nhân sức còn đâu nữa. Mẹ gọi các con mình hãy dừng hết các cuộc vui chơi của mỗi đứa để sẵn sàng tiếp sức cho chiến trận ngoài kia. Mẹ Sài Gòn ơi, những ngày tháng này lòng dạ nào chúng con nỡ phân chia, ai gốc gác ở đây, ai đến từ miền xa, ai là lao công, ai là doanh nhân trí thức, cùng một nỗi đau chung sẽ dốc hết sức mình để trái tim bình yên dẫn dắt, đưa Sài Gòn trở về trên những con đường rợp nắng, để mẹ còn phiên chợ những sớm mai.
Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng than rằng khi ta ở, nó chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Thường khi mình đang đứng trên những cái điều kiện của hạnh phúc thì mình lại đi tìm những mục tiêu hạnh phúc ở xa xôi, rồi mình dẫm đạp lên trên những điều kiện hạnh phúc đó mỗi ngày, cho đến khi không thể nắm bắt được những mục tiêu xa xôi kia, hay là những điều kiện hạnh phúc mà mình đã có vụt khỏi tầm tay, thì mình mới hốt hoảng nhận diện là mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc. Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thấm vào da dẻ chị. Chính tại rẻo đất này, mẹ chị đã hát ru cho chị ngủ, và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa. Chị Sứ yêu hòn đất bằng cái tình yêu máu thịt. Chị nhớ, chị thương căn nhà sàn lâu năm với cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó cũng có thể nhìn thấy sóng biển, nhìn thấy dãy núi Ba Thê vòi vỗi xanh lam, cứ mỗi hoàng hôn hiện trắng những cánh cò. Có lẽ chưa bao giờ Sứ thấy yêu hòn đất bằng lòng như buổi sáng hôm nay. Lúc quỳ xuống trước cái chết, chị thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn nơi mình chôn nhau, nơi bình minh đang bắt đầu trải ra một ngày mới. Đó là những câu văn thật hay, thật xúc động mà tôi đã thuộc lòng từ thuở nhỏ, của tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Tôi cũng biết có những bà mẹ Sài Gòn như thế, và tất cả những vị ở đây cũng trải qua những kinh nghiệm đó, cũng rời Sài Gòn, cũng rời quê hương, rồi bắt đầu thấy nhớ thương da diết, thấy mình chưa làm tròn bổn phận. Tự hứa với lòng khi có cơ hội quay lại sẽ sống tử tế hơn, sẽ làm thêm nhiều điều giá trị cho cái nơi mà mình nặng lòng thương nhớ đó. Tôi có 10 năm không trở lại Việt Nam liên tục. Và mỗi khi Tết đến xuân về, lúc nào cũng thấy bồi hồi, rung động, thương nhớ mảnh đất quê hương vô cùng. Chắc là phải đi xa và lâu tới giường ấy, thì cái tình yêu chúng ta dành cho quê hương xứ sở mình mới đủ nồng nàn và da diết. Và trong dòng chảy yêu thương đó, rất nhiều người con Việt Nam ở trong nước, ở ngoài nước, ở Sài Gòn đều chung sức để chia sẻ những khó khăn của Sài Gòn. Chúng tôi, cộng đồng miền tỉnh thức Sài Gòn, là những tế bào bé nhỏ, cũng cùng chung sức với Sài Gòn lập ra dự án Chỉ Tình Thương Ở Lại. Sức chúng tôi thì bé nhỏ vô cùng, phải liên lập, liên kết với rất nhiều sức mạnh khác không thuộc về miền tỉnh thức Sài Gòn, để người đóng góp tài chính, người đóng góp thời gian, sức lực, sức khỏe. Có người phải chưa có đủ hai mũi tim mà dám đi vào các bệnh viện dã chiến, phải tiếp xúc với đội ngũ y bác sĩ đã tiếp xúc với bệnh nhân chuyển nặng. Và có những người phải cắt bớt phần ăn hay là phần lương bổng của mình để đóng góp vào dự án này và nhiều dự án từ thiện khác ở Sài Gòn. Có những người thức khuya để canh chừng người hàng xóm đang trở nặng để kịp gọi cho bệnh viện. Có những người lao ra đường để phân phát thực phẩm cho những người xa lạ chưa bao giờ quen biết, mà bất kể sự hiểm nguy. Đó là người Việt Nam, đó là người Sài Gòn, là người mà chúng ta có chung một dòng máu, có chung tính cách, đáng để chúng ta tự hào và xem đó là một điều kiện may mắn, hạnh phúc. Và dự án Chỉ Tình Thương Ở Lại được đồng hành cùng với chuỗi radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Trước chuỗi này thì như đại chúng đã biết, chúng ta có hai chuỗi radio nữa, đó là Nâng Dậy Tâm Hồn và Bình Yên Giữa Biến Động. 104 số radio trong suốt thời gian đại dịch hoành hành nơi đây, đó là một nỗ lực rất lớn của ekip trên dưới 20 người. Có những anh chị chạy ngược chạy xuôi để tìm một cái chỗ để thu âm. Có những anh chị vừa làm công tác tình nguyện viên ở ngoài kia, vừa phải về lo vẽ vời, phải lo âm nhạc. Và những người viết lách, ban biên tập và chúng tôi thì phải lo dự án, làm từ thiện rồi phải lo cho chuỗi radio. Có những người phải thâu đêm suốt sáng, tất cả đều dồn tình thương về Sài Gòn. Và đây là cái cơ hội để mình thể hiện được cái tình yêu thương của mình với cái nơi mà mình mang ơn. Tất cả những việc làm đó cũng chỉ mong Sài Gòn được hồi sinh trở lại. Rồi Sài Gòn cũng sẽ hồi sinh. Và Sài Gòn trong giây phút này đang từng bước bước ra trận đại dịch, trận bão lớn để hồi sinh. Chúng ta hãy chúc mừng, hãy hạnh phúc vì những chuyển biến tích cực đó. Đừng đợi tới khi đại dịch rút lui hẳn rồi mới vỗ tay hân hoan. Mỗi vết thương lành một nỗi vui, đó là nguyên tắc của trị liệu. Lành tới đâu mừng tới đó, để con người chúng ta cũng chuyển qua một trạng thái mới của hân hoan, của thoải mái, của bình an, của đầy niềm tin, để rồi tiếp tục chiến đấu với hành trình cũng không ít gian lao ở phía trước. Nói là bình thường nhưng mà mới nhiều lắm, và bất thường vẫn còn lẫn khuất đâu đó. Sài Gòn ta sẽ trở nên xinh tươi, trở nên lộng lẫy, trở nên vững vàng, và lại tiếp tục bao dung để đón nhận những người con gốc ở Sài Gòn hay là từ muôn phương về nương tựa. Chúng ta luôn tin vào điều đó.
đã ngồi im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều, phố to phố nhỏ đang hụt hơi. Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn giờ đây xanh xao tiêu điều, chút kiêu hãnh xưa theo làn mây.
Trói tâm hồn tôi, tiếng xe coi hú nghe ta tới, nghe ta tới.
Sài Gòn tôi sẽ sớm mai xưng bày, sẽ không có giây phút mưa lại đây. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh giang ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân, Cô Vân, Hóc Môn, Phú Nhuận sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng, và anh rồi sẽ dắt em đi dạo
quán quen chiếc hôn ta cùng trao.
Sài Gòn. Và khi nghe bài hát này, chúng ta thấy máu chảy rần rần ở trong người, niềm tin được khơi dậy, vượt qua bóng tối của sự sợ hãi, để rồi chúng ta can đảm hơn để làm được điều gì hay ho nhất, xứng đáng nhất trong những ngày tháng Sài Gòn đau nặng. Nhưng mà cũng có những người vì suy nghĩ như thế nào đó, vì những lý do nào đó mà họ đã quay lưng với sự đoàn kết chung sức đó. Họ đi tìm một cõi cho riêng mình. Cõi đó có thể là một cõi ảo đâu trên mạng. Hằng ngày, hằng giờ, một góc phòng với nhiều lo lắng, sợ hãi, nhìn về một tương lai xa xôi, kiểu như là một kẻ đi hành hương, đi tìm kiếm những điều kiện hạnh phúc lộng lẫy, nguy nga ở một nơi tận chân trời xa xôi nào đó, mà họ không biết rằng hạnh phúc nó nằm ngay trong những điều kiện khó khăn. Ngọc chỉ ở trong đá. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận đau đớn để đập đá thì mới tìm thấy ngọc. Chúng ta đã từng đón nhận những điều kiện thuận lợi trong cuộc đời, chưa hề than vang phải không? Thì bây giờ trời đất đưa nghịch cảnh đến, thiết nghĩ cũng là lẽ công bằng. Và những nghịch cảnh này có sự đóng góp của chúng ta nữa đó. Từ một đời sống thất niệm, đời sống không thiện lành, chúng ta nhả không biết bao nhiêu là độc tố, sử dụng không biết bao nhiêu là chiêu trò để tàn phá môi trường xung quanh, gây tổn hại cho cộng đồng và xã hội, để thu về quyền lợi cho riêng mình. Cho nên khi một người có trí tuệ thì họ biết rằng giữa họ với trời đất luôn luôn có liên hệ với nhau, giữa họ với cộng đồng và xã hội luôn có liên hệ với nhau. Cho nên họ không bao giờ dám làm gián đoạn, dám gây tổn hại ngược lại cho những đối tượng mà mình đang nương tựa. Chỉ có những kẻ không có trí tuệ mới chỉ biết nghĩ cho riêng mình, mới sẵn sàng để làm tổn hại đến cộng đồng và xã hội. Trong đại dịch, dĩ nhiên là có những lúc chúng ta cũng cạn kiệt năng lượng, chúng ta cũng suy sụp tinh thần, cần lắm những phút giây được dừng lại, nghỉ ngơi, quay về với chính mình. Nhưng mà chỉ để hồi phục lại năng lượng, làm mới lại con người, gây dựng lại niềm tin, để rồi chúng ta lại bước ra cùng chung sức với những người con trên quê hương này, giúp cho quê hương vượt qua cơn ách nạn. Chứ không phải là chúng ta sẽ ở luôn trong cái cõi niết, hay là một tầng định, hay là một chốn thâm u nào đó. Điều đó thực sự là sẽ làm cho chúng ta hối tiếc mãi sau này. Bây giờ chúng ta đang đi trên những con lộ, con phố Sài Gòn. Sài Gòn không còn giăng dây nữa, các hàng quán đã bắt đầu hoạt động, con người lại bắt đầu sinh hoạt nhộn nhịp. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Có nhớ những con đường này đã từng bị giăng dây, đã từng không đi qua được? Mình đã từng muốn thăm người thân quen hay giúp đỡ người họ hàng bên con phố kia thôi cũng không được. Bây giờ thì có thể được. Chúng ta có sống chậm lại đủ để cảm nhận trước và bây giờ có sự khác biệt giữa điều kiện bên ngoài và ở trong tâm không? Trong tâm trước thì rất là mong chờ ngày này, mà bây giờ ngày này đã diễn ra, ngày giãn cách xã hội không còn, mặc dù chưa hoàn toàn được tự do thoải mái, nhưng mà đã tốt hơn xưa rất nhiều. Chúng ta có đủ nhìn sâu để trân quý những khoảnh khắc tuyệt vời này không? Hay là phải là đại dịch rút đi hẳn rồi mình mới hạnh phúc được? Cho nên hạnh phúc hay không là sự lựa chọn của mỗi người.
chiều lên, người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân. Người đi anh hướng về đôi núi xa, người đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua, chiều đã chiều hơn.
Chúng ta đã từng có chủ trio Bình Yên Giữa Biến Động, và hôm nay đề tài chúng ta chọn đó là tình thương giữa biến động. Chúng ta có niềm tin rằng dù biến động bên ngoài bất ngặt, nguy hiểm đến như thế nào, mà nếu trong lòng chúng ta có được sự bình an, cái này khó lắm. Vì nếu mà tâm chúng ta vẫn còn hướng ra bên ngoài, hay là vì trách nhiệm bổn phận, điều kiện buộc chúng ta phải có mặt ở bên ngoài nhiều hơn là được trở về với chính mình, thì rất là khó để xây dựng được năng lực bình an. Nhưng mà nếu trong biến động đó, bằng cách nào đó, chúng ta được trở về với chính mình, tạm hướng ra bên ngoài để quay vào chăm sóc những xáo trộn, những chao đảo, những hoang mang, những sợ hãi. Nó cũng giống như là một trận bão ở bên trong. Và khi lòng đã lắng dịu, có bình an, thì tâm trí sẽ sáng ngời. Lúc đó chúng ta sẽ nhìn ra được nhiều giải pháp tuyệt vời. Lúc đó chúng ta có sức mạnh để dám thực hiện những điều đó. Điều mà trước đây trong lúc hoảng loạn, trong lúc hết năng lượng, trong lúc lòng yếu mềm, tưởng chừng không thể thực hiện được. Và nhờ bình an mà chúng ta bớt sợ hãi cho cái tôi này, không quan tâm nhiều đến những tổn thất, quyền lợi riêng tư, mà dám dấn thân, dám hy sinh. Nghĩa là bình an đã làm cho tâm từ rộng mở, nở hoa. Cho nên bình yên, bình an rất cần cho tình yêu thương. Nó là một chất liệu không thể thiếu. Chúng ta có thể yêu thương người khác trong một cơn cảm xúc nóng vội nhất thời, giải nguy tình trạng. Nhưng mà nếu lòng cứ tiếp tục chao đảo bất an thì tình thương đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ bị co rút lại, cũng có thể dễ bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên trong khi hướng ra bên ngoài để yêu thương, thì chúng ta vẫn không quên bằng mọi cách để quay về nương tựa vào chính mình. Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, hoặc là ấm tới đâu thì cố gắng làm êm bên ngoài tới đó. Đừng bỏ rơi chính mình, vì mình là điểm tựa duy nhất an toàn nhất cho chính mình. Để rồi trong năng lượng của sự lắng dịu phiền não, của bình an, của sự tỉnh thức, ta nhận thấy rằng tình thương thật sự là thứ quý giá nhất ở trên đời. Chúng ta đã được minh chứng điều này rất rõ trong trận đại dịch, và chúng ta vẫn giữ niềm tin đó đến bây giờ. Dù rằng chúng ta phải mưu sinh, dù chúng ta còn nhiều trách nhiệm bổn phận phải làm, dù chúng ta cũng phải chăm lo cho quyền lợi riêng tư, nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì cuộc đời này nó đơn điệu, nó tẻ nhạt, nó buồn chán, và thậm chí là dễ bị cuộc đời đánh rớt chúng ta ngã quỵ bất cứ lúc nào. Giữa biến động quá lớn của đời sống, cần có sức mạnh chung, cần có niềm tin vững chắc vào cộng đồng. Chúng ta có thể vì những lý do nào đó mà đánh mất niềm tin vào cộng đồng, vì quê hương đất nước của mình, thì hãy cố gắng chữa lành để khôi phục lại. Rất là sợ khi mà mình đang đứng trên một cái mảnh đất nào đó mà rễ không cắm vào được, không có niềm tin, không có tương tác, không có kết nối, không có hiến tặng, sẻ chia, không có cho và nhận, thì chúng ta sẽ trở thành một cây khô và sẽ bị giông bão cuộc đời bứng chúng ta ra khỏi cuộc đời này bất cứ lúc nào. Sài Gòn mùa giông bão cũng chính là mùa yêu thương lên ngôi, mùa có những con người đã dám vượt qua những nỗi sợ hãi để làm những cái điều linh thiêng nhất mà chắc là cả đời sẽ khó có cơ hội được thực hiện một lần nữa. Có thể như từ đầu chúng ta đã nói, chúng ta không phải là một quốc gia hùng cường hay được xem là một quốc gia thực sự là văn minh, còn nhiều điều yếu kém cần phải thay đổi. Nhưng chúng ta thật sự đã rực sáng trong cái tình nhân ái giữa những con người với nhau. Đó chính là điểm tựa tinh thần rất lớn để giúp chúng ta vượt qua khó khăn và đi tới.
Sài Gòn tôi Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn mùa thương, nghe đâu từng con phố giữa nhọc nhằn vẫn tìm cách thương nhau. Mẹ ơi đừng lo, em ơi đừng sợ, nép vào lòng thành phố bao dung. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn của ta không đau thương vì lửa khói. Ánh mắt hao gầy quằn quại với cơn đau. Sài Gòn của em thêm một lần dỗ bề, ôm ôm nhau cho đã biết tuổi già.
Có một mùa không mưa không nắng, Sài Gòn tôi là mùa thương yêu nó. Phố Bà Trưng thanh thang chiều mưa nhỏ, bên Bạch Đằng gợn gió lao sao.
Có một mùa không nắng không mưa, Sài Gòn tôi là mùa thương yêu nó. Giữa mùa thương không kêu than oan giận, sẽ chia nhau
bao giờ trở lại với ngày xưa. Những chiều mưa ướt áo em tan tầm, phố đông người cười nói xôn xao.
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi,
cánh hàng rong nặng sương đôi vai mẹ, yên bóng chiều với giòn nắng liêu xiêu. Sài Gòn ơi,
gia đình chị Cẩm Vân ở lại xíu. Thưa đại chúng, đây là chắc lại cũng biết ca sĩ Cẩm Vân. Thầy có nói với chị là hát về Sài Gòn thì không thể thiếu giọng hát của ca sĩ Cẩm Vân được. Và bên Cẩm Vân thì phải là Khắc Triệu. Và con gái rượu của anh chị đó là CC Trương. CC có hát trong radio của chúng ta rất là nhiều bài. Và xin phép các anh chị trước khi mời hỏi các anh chị vài câu, thì xin được giới thiệu ban nhạc luôn. Xin giới thiệu anh Hoàng Minh. Anh Như Định. Phúc Hạnh. Và Quốc Việt. Quốc Việt đàn piano. Các anh chị đã đồng hành với Sài Gòn trong những ngày Sài Gòn bệnh nặng. Và bây giờ chị đã cùng với những người Sài Gòn lại đón Sài Gòn trong nhan diện mới. Chị đã đi hát trở lại ít dạ. nhiều phải không dạ, vì cảm nhận của chị trong những ngày được hát trở lại như thế nào, và ngày hôm nay chắc là lần đầu tiên chị hát cho chương trình của thầy mà anh chị gia đình là hát hết toàn bộ chương trình dạ. Vì cũng có đôi lần mà chị hát, nhưng mà lúc đó chị hát một hai bài thôi dạ. Và chương trình này là của gia đình Cẩm Vân luôn rồi. Cho nên mời là anh chị rồi. Dạ, mời anh chị chia sẻ vài cảm xúc ạ.
Dạ, trước tiên thì cho con xin được cảm ơn thầy Thích Minh Niệm đã ưu ái cho gia đình được có một cái buổi cuối năm thật là ấm áp tình người tại cái hội trường này. Đó là một cái điều rất là vinh hạnh cho gia đình. Và thực sự là khi mà thầy mời á, thì Cẩm Vân đã có chương trình là quay ở trong đài truyền hình rồi, có cho thầy coi là chương trình con đã kẹt rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng là Cẩm Vân nghĩ rằng là Đây là cái chương trình rất là quan trọng mà mình cũng đang muốn chữa lành cái vết thương của mình. Tất cả chúng ta đây ai cũng bị thương hết rồi, rất nặng phải không ạ? Nên Cẩm Vân nghĩ là mình cũng không phải là ngoại lệ trong cái những người ở đây, mình là người Sài Gòn. Nên Cẩm Vân đã xin bên kia là đổi kế hoạch lại cho mình quay lại ngày khác, và cũng được bên đó đồng ý luôn. Nên thành ra là hôm nay là được đứng đây hát một chương trình cả gia đình được hát, thì đó một điều rất là vinh hạnh. Xin cảm ơn và xin được chúc tất cả các anh chị và các bạn có mặt ở đây mình có một cái ăn được một cái Tết rất là vui, và sau Tết cũng vui luôn ạ.
Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cả gia đình Khắc Triệu, Cẩm Vân và CC Trương. Thưa đại chúng, trước khi chúng ta còn một phần nhỏ xíu cũng dễ thương để gửi đến đại chúng, thì thầy xin có vài lời kính chúc đại chúng bước vào năm mới với những cái quyết tâm mới để làm mới lại con người của mình. Như chị Cẩm Vân cũng mới nói là chúng ta ít nhiều cũng dính chưởng phải không? Cũng thấm đòn, cũng mệt mỏi. Đừng đánh giá thấp chuyện này. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng là trận đại dịch này nó đã đẩy cho cái mức tổn thương tâm lý trầm cảm lên cái mức không thể tưởng tượng nổi, và có thể xem nó là một cái làn sóng đại dịch thứ hai sau Covid-19. Và nhiều nhà dịch tễ học ở khắp nơi trên thế giới cũng đoán định rằng có thể sẽ còn những trận bão khác nữa, những loại virus nữa sẽ đến với hành tinh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có một thái độ mới để sống, một con đường mới để sống thôi. Không thể sống theo cách cũ để rồi khi biến cố xảy ra chúng ta chao đảo, tổn thương và đau khổ. Chúng ta cần một ít thời gian trong những ngày cuối năm để nhìn lại hành trình cuộc đời mình, xem là nên bỏ bớt những thứ gì đó và nên tập trung phát triển những thứ gì đó. Mà những thứ đó chắc chắn là những phẩm chất trong tâm hồn, như là sự thư giãn, bình an, sự vững chãi, tình yêu thương. Và đó là những nội tiết tố, chất đề kháng quý giá trong tâm hồn. Dĩ nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng sống một đời sống lành mạnh, có phẩm chất để có được sức đề kháng từ cơ thể. Khi chúng ta có được hai nội tiết tố mạnh mẽ đó thì chúng ta mới có thể bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Đức Phật nói rằng chúng ta không thể nào dọn dẹp hết mọi chông gai trong cuộc đời. Cách khôn ngoan nhất, hãy sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai. Cho nên kính chúc đại chúng bước vào năm mới thật sự là tinh tấn, quyết tâm quay về để xây dựng nội tiết tố của cơ thể và tâm hồn. Chúc đại chúng có một mùa Tết bên những người thân trong gia đình thật đầy ý thức, bình an và yêu thương.